Và thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đường nối đường dây với Việt Nam, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời anh.
À vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas, đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Hôm nay là tối thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2012, và bây giờ giờ Hà Nội là 8 giờ 44 phút. Xin chào anh Dương Thực, người sẽ dẫn chương trình và cùng tham gia hội luận với tôi từ Hà Nội tới Houston, Hoa Kỳ, tới hôm nay.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, ngày hôm nay thì ở tại Hoa Kỳ chúng tôi nhận được tin là có trận bão tên là bão Sơn Tinh đánh vào Việt Nam sau khi mà đã tạt qua Fullerton gây cho một số thiệt mạng nhân mạng ở tại Fullerton thì đánh vào Việt Nam, thì anh có thể cho biết chi tiết không ạ? Và có ảnh hưởng gì với không khí ở Hà Nội không anh?
Vâng, trước hết thì thưa anh, khi anh đặt cái câu hỏi về thời tiết về cái cơn bão Sơn Tinh mà vừa mới tan lúc buổi sáng ngày hôm nay tại thời giờ Hà Nội, chiều nay giờ Hà Nội đã trời có vẻ hừng nắng và đã hoàn toàn tạnh mưa, cơn bão đã hoàn toàn tan. Nhưng mà cái hậu quả và cái dư âm của cái cơn bão số 8 mà còn gọi là tên là cơn bão Sơn Tinh ấy, thì rất là nặng nề, bởi vì là gió nó giật, thưa với anh là cấp 9, cấp 10, có lúc giật đến cấp 12, và lượng mưa là rất lớn. Chủ yếu là thưa với anh là lúc đầu dự đoán là nó sẽ đổ bộ vào các cái tỉnh thuộc miền Trung, từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là chủ yếu, nhưng mà sau đó đến ngày cuối cùng thì nó lại bẻ lái đi lên hướng đồng bằng Bắc Bộ, đổ bộ chủ yếu vào các tỉnh từ Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nặng nề nhất là các cái tỉnh như là Nam Định và Hải Phòng là đã có những thiệt hại về nhân mạng. Nhiều đồng bào ta tức là đang nuôi trồng thủy hải sản ở đảo Bạch Long Vĩ, ở đảo Cát Bà là thưa anh vì chết của và cũng không kịp chạy. Và cái sự dự báo của các cái cơ quan khí tượng trong nước là không được chính xác và nó không có thời gian dài, cho nên là thưa anh là họ thiệt hại rất lớn. Có những thuyền bè như thế là ở đảo Cát Bà, Hải Phòng là họ phải bám ở trên những cái nơi nuôi trồng thủy hải sản trên biển là 16 người. 16 người mà hiện nay mất tích, đã có nhiều người chết. Có những giàn khoan dầu khí của Việt Nam thì cũng bị đánh, bị thiệt hại nặng. Nhiều công nhân, nhiều cán bộ là kỹ sư cũng hiện nay cũng một số cũng phải cứu chữa và đưa vào đất liền. Đặc biệt thì ở tỉnh Nam Định thì có một cái tháp truyền hình cao 180 mét, trị giá là trên 50 tỷ tiền đồng tiền Việt Nam, tức là tương đương với hơn 2 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu từ Malaysia rồi, và do cái đơn vị là điện thoại Viettel, cái hãng Viettel quân đội lắp ráp trong 7 tháng thì đã bị đánh gục hoàn toàn, san phẳng hoàn toàn. Và hiện nay toàn bộ cái tỉnh Nam Định cũng như một số cái tỉnh lân cận xung quanh Nam Định hoàn toàn mất tín hiệu, không thể tiếp sóng được đài truyền hình Đài Việt ta. Thì nói chung là cái cơn bão Sơn Tinh này thì thưa với anh là nó rất phức tạp vì nó bẻ lái, nó chuyển hướng liên tục, và các cơ quan nghe khí tượng trong nước thì dự đoán không chính xác, làm cho cái thiệt hại cho nhân dân, cho đồng bào và cho tài sản của chính nhà nước thì rất là lớn. Hiện nay các ban ngành ở trong nước cũng đang tìm cách khắc phục. Cái số người chết cũng đã lên tới, người chết cũng bị thương lên tới hàng chục người. Số thiệt hại thì lên tới những hàng trăm, thậm chí hàng vài ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam. Đấy thì là về thời tiết.
Vâng ạ, vâng.
Tuy nhiên là cái cơn bão Sơn Tinh còn gọi là cơn bão số 8.
Dạ vâng ạ, vâng.
Đấy, nhưng còn tuy nhiên thì có những cơn bão chính trị, cơn bão xã hội thì ở Việt Nam chẳng lúc nào hết cả.
Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, đương nói chuyện với anh về bão tố ở tại Việt Nam, và anh đương hoa anh cứ tự nhiên anh ạ. Thì ở tại Mỹ này đó, không biết anh Nguyễn Khắc Toàn có theo dõi những cái tin quốc tế, bây giờ đương chuẩn bị một cái trận bão lớn lắm, trận bão Sandy, đến nỗi mà ngay cả ở New York, ở Hoa Thịnh Đốn, thủ đô Hành Tốn là đương phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp hết, và nó có ảnh hưởng thay đổi luôn cái lịch trình mà tranh cử của Tổng thống Mỹ. Ông Obama, ông Mitt Romney đều ngưng lại, tạm ngưng lại những cái chuyến đi vận động tranh cử. Thành ra đây cũng là một trong những cái thiên tai mà khi đã nói thiên tai thì chúng ta khó mà có thể tránh khỏi được. Tuy nhiên đó, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, ở bên Mỹ này đó, thì cái cơ quan gọi là cơ quan mà dự báo những cái tin tức thời tiết họ khá chính xác, bao giờ họ cũng báo trước cho dân chúng. Hiện giờ đó, nó chưa đánh, thế nhưng mà người ta đã chuẩn bị rất là kỹ rồi, di tản hoặc là cho lệnh ngưng những cái chuyến bay hoặc là những cái chuyến xe lửa, xe điện ngầm ở tại New York. Thế ở Việt Nam đó thì cái cơ quan dự báo thì cũng có phải không anh? Và họ báo có chính xác không, và họ có chuẩn bị như thế nào cho dân chúng, nhất là những cái vùng mà duyên hải thường xuyên mà bị bão hoài đó, thì có thể biết trước lâu không, một vài ngày để mà có thể phòng hoặc là di tản không anh?
Thưa quý anh cũng biết là Việt Nam là một cái nước kém phát triển, còn cái nước lạc hậu và nghèo nàn. Thì là mới chỉ mới hội nhập vào thế giới trình độ khoảng 1-2 thập niên mới đây thôi. Và cái hội nhập này thì cũng như họ thì Đảng Cộng sản thì không phải nhập ngoài hội nhập toàn diện, hội nhập chiến đề, hội nhập một cách thực tâm. Thế cho nên là cái trình độ và dự báo thời tiết rồi các cái phát triển về khoa học kỹ thuật cũng còn kém xa so với thế giới. Anh có nói đến cái cơn bão Sandy mà hiện nay nước Mỹ đang phòng chống và có những dự đoán chính xác, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Và trong nước thì qua truyền hình trên đài VTV1 của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ cũng có nói đến cái chuyện này. Và cái cơn bão này thì thưa con gọi ở trong nước người ta cũng đặt là cơn siêu bão, và có thể ảnh hưởng tới cả cái tiến trình chính trị, cái sinh hoạt chính trị ở nước Mỹ, ví dụ như là cái bầu cử tổng thống hiện nay đang diễn ra. Thế còn ở Việt Nam thì thưa với anh thì nhân dân người ta có câu là gọi là sai như dự báo thời tiết. Đấy, thì anh cũng biết rồi, từ trước như nay cái cơ quan này thì nó được nhà nước, thì cũng nó cũng có một cái là một cái cơ quan chuyên trách, cũng được nhà nước cấp vô cấp ngân sách. Thế nhưng mà nói chung rằng là một cái nước nghèo, và hiện nay là Đảng Cộng sản thì tập trung chủ yếu là phải giữ thầu giữ quyền lực, cái gọi là an ninh chính trị và giữ ổn định chính trị, cho nên họ sao nhãn những cái việc mà phát triển kinh tế, mà trong đó có cái vấn đề là củng cố hay rồi tăng ngân sách cho cái cơ quan dự báo thời tiết này. Cho nên là thưa với anh rằng là nhân dân trong nước, đặc biệt là những cái vùng như ven biển, ngư dân thì người ta cũng đem các cái phương tiện radio, rồi là người ta cũng nghe trên truyền hình khi mà còn trong đất liền, nhân dân thật đài phát thanh như dự báo thôi. Đấy. Nhưng mà không có cái tính chính xác như ở các nước phát triển được. Đấy, đó là điều chắc chắn. Và bản thân cái thưa với anh rằng là ở Việt Nam, như tôi đã nói ở phần trên đấy, là chủ yếu hiện nay Đảng Cộng sản là tập trung vào là giữ làm sao cho cái chế độ này phải được lâu, phòng chống mọi những cái tư tưởng dân chủ hóa đất nước, tư tưởng diễn biến hòa bình, muốn chuyển hóa đất nước này sang thể chế tiến bộ. Cho nên họ tập trung ngân sách, rồi là các cái phương tiện và tối tân vào cái lĩnh vực này rất lớn, và họ sao nhãng không chỉ cái cơ quan phòng chống cái dự báo thời tiết mà còn nhiều những cái lĩnh vực khác như là giáo dục, y tế, trường học. Rồi là an sinh xã hội nó cũng rất là kém anh ạ. Cái này là nói một cái thật sự chứ không phải là vì tôi đối lập với nhà nước mà tôi bịa đặt ra cho họ. Cái chuyện đó là có thật. Tại vì chúng tôi mong muốn đấu tranh cho một nước Việt Nam có dân chủ tự do, để làm sao cho cái nhà nước đó là phục vụ hoàn toàn cái lợi ích của nhân dân, của quốc gia, của dân tộc, phải giảm bớt cái việc mà lo lắng giữ ghế giữ ngai vàng quyền lực, cắt bớt ngân sách mà lãng phí nuôi dưỡng cái bộ máy công an, bộ máy mật vụ, bộ máy quân đội nhiều, thì cái số tiền ấy sẽ chuyển sang là phục vụ cho việc phát triển đất nước, việc an sinh xã hội, trong đó có cái cơ quan phòng dự báo thời tiết. Thì nó mua sắm nhiều những phương tiện hiện đại để tăng lương cho cán bộ công nhân, nhân viên của cái cơ quan này, nhất là kỹ sư, các cái chuyên gia đầu ngành, thì chắc chắn là chất lượng cái dự báo sẽ tốt lên. Tôi vẫn nói rằng cái thể chế chính trị của quốc gia nó rất quan trọng, nó chi phối toàn bộ cái phát triển của đất nước, từ cái việc như là anh vừa mới đặt câu hỏi với tôi, như dự báo thời tiết cho đến vấn đề nông nghiệp, công nghiệp, giảm khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, vân vân.
Chúng ta đừng bàn về bão, nhưng mà nãy anh có nhắc tới là có một cơn bão chính trị nữa, thì chúng tôi cũng thấy có cái tin là hiến pháp có thể thay đổi và tăng quyền chủ tịch nhà nước, tức là đương ở trong tay ông Trương Tấn Sang có những cái dự thảo sửa đổi hiến pháp mà làm cho ông Trương Tấn Sang có nhiều quyền hơn, trong đó có nhiều cái quyền, ngay cả cái quyền mà có thể ảnh hưởng đến cái chức vụ thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay nữa. Thì những cái tin tức xung quanh những cái vụ này như thế nào ở Việt Nam, thưa anh Nguyễn Cao Toàn?
Vâng, thưa với anh rằng là bây giờ Hà Nội là 9 giờ kém 3 phút. Trong cái chương trình mà thời sự mà buổi 19 giờ trên kênh VTV1, tức là Đài Truyền hình Trung ương của Nhà nước Cộng sản Việt Nam hôm nay phát đi, thì họ có tóm được trong cái phần mở đầu của buổi phát thanh của thời sự tối nay, có nói đến cái việc mà Quốc hội hôm nay có họp đến vấn đề là sẽ sửa đổi hiến pháp năm 92, mà trong đó có tăng cái quyền cho chủ tịch nước, rồi là xung quanh cái việc mà lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Thế thì tôi có nghe tóm tắt được là phát thanh viên và họ dẫn các cái phát biểu của ông chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội, thế thì các đại biểu khác thì có phát biểu là có đề xuất ý kiến là phải lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với 49 cái chức danh trong nhà nước, trong chính phủ, là gồm có là bãi miễn, được bầu và đề nghị được bầu, đề nghị là bãi miễn cái chức thủ tướng, phó thủ tướng, toàn bộ bộ trưởng, rồi là trong cả quốc hội nữa, ví dụ như là chủ tịch hội đồng, chủ tịch dân tộc, hội đồng dân tộc quốc hội, chủ rồi là nhiều những cái vị mà đứng đầu của các cái cơ quan khác trong quốc hội nữa, vân vân, 49 vị tất cả. Thế thì hiện nay thì tôi cũng có xem một số các trang web của quốc tế như BBC thì cũng có nói đến cái việc mà đề cập đến cái việc mà tăng cường cái quyền lực cho chủ tịch quốc hội, mà tôi nghĩ cái ý là cái chính ấy. Thì đây là một cái việc làm phải nói rằng là chậm quá chậm trễ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lẽ ra thì cái việc sửa đổi hiến pháp ấy, nó phải có từ lâu rồi, chưa xóa bỏ được cái điều 4 hiến pháp, chưa triệt để vạch ra được một cái lộ trình để đưa đất nước đến cái dân chủ, đến cái hệ thống đa đảng, thì ít nhất là cũng phải là phải sửa đổi những cái bất cập, những cái vô lý trong cái hiến pháp 59-2 mà đến mức độ ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là thủ tướng vừa qua, đã lạm quyền rất là nhiều. Đấy. Như là ông ấy năm ngoái, năm kia, ông ấy bổ nhiệm, ông ấy thay rất nhiều những người trong quân khu thủ đô và trong quân đội, bổ nhiệm rất nhiều những tướng lãnh mà người ta đánh giá là tay chân của ông ấy. Trong khi ông chủ tịch nước thì chẳng có quyền hành gì cả, chẳng cách chức được bộ trưởng nào. Và cũng khi mà thủ tướng rất nhiều lỗi lầm như thế, làm tàn hại đất nước, thất thoát ngân sách quốc gia như thế, mà ông chủ tịch nước thì cũng chỉ dám nói bóng nói gió, đồng chí xử. Đấy, đây là trong nhiều dịp mà tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn. Đấy, thì bản thân ông ấy cũng nói chạy nói khóe về những cái con sâu nọ, con sâu kia, bầy sâu nọ, bầy sâu kia, chứ không dám nói bức tranh ông Nguyễn Tấn Dũng, và cũng không làm gì được. Và bức xúc quá thì đến giờ rồi, thì ông ấy liên kết được với lại ông Nguyễn Phú Trọng và nhiều thành phần khác, tiến hành cái hội nghị Trung ương lần thứ 6 mà họp trong 2 tuần để mà tiến hành cái phê và tự phê. Đấy, và nhiều vấn đề khác, mà chủ yếu là vấn đề đưa ông Nguyễn Tấn Dũng ra kiểm điểm. Và ông Nguyễn Tấn Dũng thì cuối cùng cũng đã phải nhận lỗi trước Quốc hội một cách chiếu lệ vừa qua. Thế thì thưa với anh rằng là đứng trước những cái bức xúc và những cái bê bối như thế này, thì Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ là họ phải chỉ đạo Quốc hội phải bàn về vấn đề này, phải hiện thực hóa cái chuyện này để mà trao nhiều quyền hơn nữa cho chủ tịch nước bắt đầu từ nhiệm kỳ này. Mà nếu làm được điều này thì tôi nghĩ rằng là thưa rằng cũng là ít nhiều cũng mang tính tích cực, dù là chưa được mong muốn như là những người đấu tranh dân chủ và đồng bào hải ngoại, đó là xuất hiện cái hệ thống đa đảng ở Việt Nam. Nhưng ít nhất thì cũng giảm cái sự lộng quyền, cái lũng đoạn, cái thao túng, cái khuynh hướng của Thủ tướng Nguyễn Công Dũng để cho giảm bớt, giảm thiểu bớt những cái tai hại mà những cái sai lầm mà ông Nguyễn Công Dũng này đã gây nên.
Vâng, quý khán giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, thì đối với một người thường dân ở Việt Nam, thường thường nhìn thấy cái người mà quyền cao chức trọng và có nhiều quyền, người ta vẫn nghĩ ngay đến là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, và kế tiếp là ông Nguyễn Tấn Dũng với chức vụ Thủ tướng, mà vẫn nhiều người vẫn cho là cái chức vụ chủ tịch gần như là cái chức vụ mà để làm ngoại giao, để làm vì tôi không có thực quyền như các chủ tịch cái thời trước. Nhưng mà như vậy có nghĩa là nếu mà cái sửa đổi hiến pháp này đó, thì cái chức vụ mà chủ tịch nhà nước sẽ có nhiều quyền bao trùm cả cái chức vụ của thủ tướng, có nghĩa là có quyền sa thải thủ tướng, có thể phong hàm các cấp tướng, vân vân, tức là từ trước đến nay thì không có ở trong cái tay của vị chủ tịch nhà nước, có phải vậy không? Và cái đó có nghĩa rằng là đây cũng như là cái ảnh hưởng, cái dư âm của hội nghị Trung ương 16 vừa diễn ra vừa qua không, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn?
Trước đây anh nghe là câu hỏi và anh cũng dẫn cái câu hỏi này xung quanh một số những cái lập luận, thì đã bản thân nó đã là một phần trả lời. Cái điều này là hoàn toàn đúng. Và tôi cũng đã nói ở phần trên, tức là bức xúc trước cái việc mà những cái sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng của với cái vị trí là thủ tướng về đảm thất thoát ngân sách của quốc gia, và đồng thời là có rất nhiều điều kiện xung quanh cái gia đình nhà ông ấy, như viên gián lợi ích cá nhân, thế rồi ông để cho con gái ông ấy bảo kê cho con gái những hoạt động này nọ với cái số mà tội phạm lĩnh đoạn ngân hàng và lĩnh tài phiệt trong cái phạm về trong lĩnh vực là tài chính và tiền tệ, như chúng ta đã biết. Thì những cái đồng chí của ông ấy như kiểu như là ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Kim Tấn Sang không thể chịu đựng được nữa, thế cho nên đã phải ra tay tiến hành cái hội nghị 6 như chúng ta vừa mới được chứng kiến. Nhưng mà để mà bước tiếp theo làm cái việc này cho nó rốt ráo thì và mang tính có cái cơ sở luật pháp, thì có lẽ là Bộ Chính trị và thống nhất rất là cao của những cái vị này đã tiến hành chỉ đạo Quốc hội ở Việt Nam bàn sâu về cái này và sẽ sửa đổi hiến pháp trên cái cơ sở đó, tức là tăng cường quyền lực cho chủ tịch nước, chứ không còn chỉ vị trí tức là làm vị trí tức là hình thức nữa, mà trong khi đó thì thủ tướng tức là giữ một cái cơ quan đứng hành pháp đứng đầu chính phủ, thì quyền lực này trên thực tế là quá nhiều, quá lớn đến mức độ là thừa nhớ quyền lực và lạm quyền, lũng đoạn và thao túng rất là khủng khiếp. Thế cho nên là cái việc này thì thưa với anh, cũng tôi vẫn đánh giá dư luận ở trong nước và cá nhân tôi cũng đánh giá là một việc cũng ít nhiều cũng mang tính tích cực, đó là hạn chế bớt cái sự lộng hành, cái lũng đoạn của cái vai trò thủ tướng. Mà từ trước tới nay thưa với anh, với cái thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước từ khi hình thành đến giờ thì đã trao quyền cho thủ tướng rất là nhiều mà chưa sửa đổi kịp, và để quá lâu cái tình trạng này. Thì thưa anh, cho nên cái kết luận là cái việc cái dư âm của hội nghị 6, hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản thứ 6 với quốc hội này cũng là một mà thôi, nó là một cái sự nối dài, thưa anh.
Dạ vâng, muốn hỏi thêm anh cái điểm là mà không biết ở Việt Nam có hay bàn tán, nhưng mà ở bên này thì đã bàn đến cái chuyện mà Nguyễn Tấn Dũng ông bị thất thế với qua cái sự việc mà là ông bị mất chức cái trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Thế nhưng mà trước đây có nhiều tin trái ngược nhau, có lúc nói là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ phụ trách cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, rồi có những lúc bảo bây giờ lại trở lại vào tay ông Nguyễn Tấn Dũng, và cái điều đó có nghĩa rằng là cái chức vụ này dễ để mà bao che những cái vụ tham nhũng ở trong nước mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị khiển trách rất là nhiều. Hiện giờ thì cái chức vụ này nó ở tay ai và cái hoạt động nó như thế nào, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn ạ?
Thưa anh, thì trước đây thì Bộ Chính trị có phân công ông Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, cái đó là có thật chứ phải không? Thế và ông Nguyễn Xuân Phúc thì là phó thủ tướng, là phó chủ tịch của cái ban này. Thế sau khi mà xảy ra cái việc mà cái diễn biến mà đổ bể thì vừa rồi đấy, thì có cái sự chồng chéo lẫn nhau, tức là ông Nguyễn Tấn Dũng đã tiến hành họp báo, tức là cụ thể là có sau khi có cái sự kiện bắt Nguyễn Đức Kiên và một loạt những cái giấy tờ việc khác đúng đoạn cái ngành ngân hàng và tài chính trong nước, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì một cái cuộc họp lần thứ 18 sau đó 40 tiếng đồng hồ, tức là sau cái sự kiện bắt Nguyễn Đức Kiên 40 tiếng đồng hồ thì đã tiến hành cái tổ chức cái cuộc họp này, và cuộc họp này được trong nước, báo chí trong nước công khai đăng hình ảnh và nội dung. Thế thì nhân dân người ta mới thấy rằng có một cái sự là chéo cẳng lắm, là ông Nguyễn Phú Trọng thì được Bộ Chính trị, được Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản lần thứ tư là đã phân công làm trưởng ban phòng chống tham nhũng. Thế bây giờ lại có thêm, vẫn có thêm cái trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng là thế nào? Thì lần trước thì trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn với anh thì tôi đã nói rồi, thì đây nó thể hiện là nó cái phân hóa, cái chia rẽ, cái bất đoàn kết trong Bộ Chính trị, trong Đảng Cộng sản Việt Nam, họ không giấu được nữa. Lần đầu tiên mà họ nói rằng họ giấu đầu ở đuôi, và cái việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng nó vội vàng nhảy ra để mà tiến hành cái cuộc họp đó, sau đó để công bố trên báo chí, trên giới truyền thông ở trong nước, đã làm lộ ra cái sự phân hóa rất nặng nề trong Bộ Chính trị. Đấy, làm cho ông Nguyễn Phú Trọng và cho Đảng Cộng sản là khó giải thích được với nhân dân, khó giấu giếm được cái phân hóa này. Thế thì hiện nay ấy, trong cái cuộc họp của Quốc hội toàn thể hiện nay đang diễn ra tại Hà Nội, thì trong mấy ngày trước họ có bàn đến cái việc là về cái dự án luật là phòng chống tham nhũng, thì đã nói dứt khoát là sẽ bỏ cái chức danh của thủ tướng là đứng đầu ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, mà bây giờ cái việc đó là đương nhiên là thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng. Thế cho nên là như vậy là đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt chính thống, chính thức thì hiện nay ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn cái chức danh này đứng đầu cái ban phòng chống tham nhũng trung ương mà ông đã duy trì mấy năm trước đây, và bây giờ cái đó là thuộc về tay ông Nguyễn Phú Trọng.
Thưa anh, bây giờ chúng tôi xin chuyển đề tài hỏi anh một chút xíu về có phải là ngày mai là cái ngày xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình không ạ?
Vâng, thưa anh, theo một số các trang mạng và các nguồn tin chính thức ở trong nước thì ngày mai là 30 tháng 10 năm 2012 thì chính thức sẽ xử là hai công dân là Trần Vũ Anh Bình, cũng là nhạc sĩ, và Việt Khang, và tên thật là Võ Minh Chí, quê quán ở Mỹ Tho, tại thành phố Sài Gòn. Và cái việc này thì đại diện cho khối 8406, linh mục Phan Văn Lợi, khi sư đỗ Nam Hải đã có một cái tuyên cáo, đã có một cái thông báo rõ ràng về việc này. Thưa quý anh, thì với hai cái nhạc sĩ tự do mà sáng tác những cái bài hát rất nổi tiếng đang được lan truyền mấy năm nay, hơn một năm nay từ khi họ bị bắt trên mạng, thì ở trong nước có thể là được ít biết đến, bởi vì là báo chí trong nước, các cơ quan truyền thông được sự chỉ đạo của công an và của đảng là nghiêm cấm không được nhắc tới những cái nhân vật này, không được nhắc đến những cái nhạc phẩm của họ, và vì lý do vì sao họ bị bắt. Nhưng đối với lại đồng bào hải ngoại và dư luận quốc tế thì thưa với anh, hai tên tuổi của hai nhạc sĩ này, đặc biệt là nhạc sĩ Việt Khang với những cái nhạc phẩm như là Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai, thì thưa với anh đã quá nổi tiếng, và không một ngày nào là không vang những cái bài hát này, không vang trên các diễn đàn, không vang trên các cái đường phố, các cái trong cộng đồng ở khắp nơi, từ Hoa Kỳ, tới Âu Châu, tới Úc Châu. Thì ngày mai thì dư luận sẽ hướng về cái vụ xử này tại Sài Gòn. Có lẽ là họ sẽ xử chóng vánh chỉ trong vòng một ngày thôi. Và tất cả hai nhạc sĩ này thì đều bị kết án theo Điều 88, tức là tuyên truyền chống nhà nước, mà khung hình phạt có thể là từ 3 tới 12 năm. Thưa các anh.
À, dạ vâng, à, anh Việt Khang với hai bản nhạc của anh vừa nhắc đó là được ở hải ngoại nhắc tới rất là nhiều, nhất là trong cái đợt mà thỉnh nguyện thư lấy chữ ký lên cả hàng trăm ngàn chữ ký để mà gửi vào Tòa Bạch Ốc mà dẫn tới cái chuyện mà cái phiên họp của cộng đồng Việt Nam ở Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng mà bây giờ đó, theo chỗ chúng tôi được biết mới ngày hôm qua hôm chủ nhật thôi, ở tại California đó, anh cũng biết đó là nơi tập trung đông người Việt Nam nhất đó, đã có một cái vận động chữ ký đặc biệt cho cái phiên tòa ngày mai Việt Khang với lại Trần Vũ Anh Bình. Không những thế mà cái cuộc vận động mà đạt chữ ký đó, mà cố gắng đạt được tới 100.000 chữ ký nhằm để phản đối chính quyền Việt Nam bây giờ đương cố gắng để mà chen vào ứng cử vào cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, và đồng thời cái thỉnh nguyện thư này cũng kêu gọi trả tự do hai nhạc sĩ nêu trên, và cái tiêu chuẩn là tới 100.000 chữ ký, hy vọng là như vậy. Và hiện giờ đó, cho tới ngày hôm qua đó, chúng tôi được biết là đã được 32.000 chữ ký. Nói chung là cái hoạt động ở bên ngoài cũng khá sôi nổi với phiên tòa ngày mai đối với Việt Khang cũng như là Trần Vũ Anh Bình. Mà như anh vừa nói, cái điều 88 đó mà được xử mà gọi là tuyên truyền chống nhà nước thì thường thường bị án rất nặng, giống như là điếu cày kỳ vừa qua phải không anh? Khi họ bị gán ghép vào cái tội này, mà cái tội này đó thì đã được nhiều người vận động trong nước cũng như hải ngoại, và làm sao để có thể hủy bỏ được cái điều rất là ngang ngược khi mà vi phạm mà bị ra tòa với cái điều khoản mà 88 tuyên truyền chống nhà nước thì toàn là bị án nặng không ạ? Rất là khó hy vọng thoát. Anh có nghĩ như vậy không ạ?
Thưa với anh rằng là các cái vụ án về chính trị tôn giáo thì ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản và nhà nước của họ là chưa giết tha ai bao giờ, chưa giết thả tự do cho ai bao giờ, chưa bao giờ có một cái án nhẹ. Án thật nhẹ thì chỉ có sự can thiệp của quốc tế rất là mạnh, và người đó phải là công dân của nước ngoài. Ví dụ như cái vụ mà xử một thành viên ông Phạm Minh Hoàng đấy, là đảng của Đảng Việt Tân, bởi vì ông ta là công dân Pháp. Thế thì vì áp lực của đích thân là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp và chính phủ Pháp, cho nên họ đã thả ông, đã xử ông ấy cũng là vi phạm một điều rất nặng đấy, tội rất nặng, tội 79, tội âm mưu có hoạt động lật đổ chính quyền, mà tội là từ 7 năm cho tới chung thân và tử hình, 5 năm, 7 năm chung thân tử hình. Nhưng mà cuối cùng họ đã chỉ xử ông còn giữ khung chỉ có hơn một năm trời rồi, không hơn một năm trời thôi. Đấy, cái luật pháp ở trong nước là rất tùy tiện, nếu vì áp lực thì thưa các anh họ sẽ xé toạc cả luôn cả bộ luật hình sự để xử, tức là làm sao cho thời hạn ngắn nhất để làm dẹp cái áp lực của cái quốc tế, của chính phủ Pháp bên ngoài. Nhưng mà nếu như mà không có áp lực quốc tế hoặc là người trong nước thì họ xử rất nặng, như trường hợp của Điếu Cày, trường hợp của Trần Đình Chi Thức, trường hợp của Tạ Phong Tần, án đều là những hai con số. Và bản thân tôi ngày xưa cũng bị xử tới như thế là 12 năm. Thế thì tôi đã nhiều lần tôi phát biểu rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam ấy, họ thua xa những cái mà nhà nước của đế quốc thực dân trước đây. Trước đây vào năm 1932-33, tại Hồng Kông, tô giới của thực dân Anh ở Trung Quốc, họ có đem Tống Lâm Sơn, tức là Hồ Chí Minh, sau này là Hồ Chí Minh ra xử vì cái tội hoạt động cộng sản và hoạt động chính trị. Và nhờ cái sự bào chữa của luật sư người Anh Nguyễn Sơ Mai mà ông ta đã bị được thả tự do và không bị trục xuất về Đông Dương để chịu cái án tử hình do Nam Triều nhà Nguyễn Đức Duy đã tuyên. Đấy là tòa án của thực dân Anh đấy. Yeah. Còn tòa án của chế độ Đức Phát Xít Quốc xã xử lãnh tụ cộng sản Bungary Dimitrov cũng thế, năm 1936. Thưa với anh, cũng xử trắng án khi mà ông này bị cáo buộc là đã đốt tòa nhà của Hội Đức, nhưng mà sau đó cũng được thả tự do. Thế một cái vụ xử án thứ ba mà tôi là ví dụ như vụ xử án của chế độ độc tài Batista ở Cuba, đã xử Fidel Castro lúc ý là đấu tranh vũ trang, tức là bạo lực đấy, dùng vũ khí, dùng du kích để mà chống lại cái chính quyền độc tài đó trên cái đảo quốc Cuba. Nhưng mà sau đó thì ông ta cũng được thả tự do ngay tại phiên tòa và trục xuất sang Mỹ cột, vân vân. Còn rất nhiều những cái vụ điển hình, những ví dụ điển hình khác nữa. Thế thì còn so sánh với những vụ án mà mấy năm trở lại đây của nhà nước Cộng sản Việt Nam mà đàn áp những người đấu tranh dân chủ, những người bất đồng chính kiến, thì không có một cái vụ nào thưa với anh rằng là họ tha thứ cho những người đấu tranh dù là rất ôn hòa như những ví dụ tôi đã nêu ở trên. Thế như vậy kết luận rằng là thưa với anh, ở tòa án mà cái gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa có rất nhiều ưu việt, thưa với anh, là không bằng tòa án của đế quốc, của thực dân, của cả cái chế độ nước quốc xã phát xít cách đây đã 70-80 năm, 50-60 năm, thưa với anh.
Vâng, thưa anh Nguyễn Công Toàn, mình có thể hiểu rằng là chế độ Cộng sản Việt Nam họ không chùn bước, không nhượng bộ trước những cái áp lực. Thí dụ như cái vụ ở Điếu Cày thì đã được đích danh ông Tổng thống Obama của nước Mỹ này nhắc đến tên trong một bài diễn văn, hoặc là cái vụ xử đó biết bao nhiêu những áp lực từ Quốc hội Mỹ, từ bên Âu Châu, thế nhưng mà vẫn bản án vẫn nặng như thường, thì chúng ta cũng thể hiểu rằng là họ không có nhường bước trước những cái áp lực dư luận biểu tình ở quốc ngoại hoặc là vận động chữ ký này nọ, có thể hiểu được như vậy hay không? Anh Nguyễn Công Toàn, tức là những cái biện pháp này nó cũng đánh một cách với cái ảnh hưởng rất là nhẹ, không làm sao thay đổi được cái tình hình ở Việt Nam, ngoại trừ có một số người cho rằng là có những cái biện pháp phải vận động Quốc hội Hoa Kỳ, hay ở bên Úc đã từng có được cái vận động rằng ra cái nghị quyết áp lực là chính quyền thí dụ Mỹ hay là Úc đã lợi không bàn cái chuyện trao đổi mậu dịch hay là viện trợ kinh tế mà không đi đôi với vấn đề tôn trọng nhân quyền. Anh có nghĩ như vậy không ạ?
Thưa ông, sở dĩ mà tòa án của Đảng Cộng sản Việt Nam là bất chấp tất cả những dư luận quốc tế can thiệp và gây áp lực rất là mạnh cho các cái nhân vật tranh đấu ôn hòa vì nhân quyền và vì dân chủ, vì công lý ở trong nước, là vì chính vì phải nói rằng là các cái chính phủ tự do dân chủ trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, trong đó có châu Âu, là không có những cái biện pháp chế tài kèm theo và chỉ lên án một cách khơi khơi, và lên án chỉ ít thời gian đầu, thế sau đó thì lãng quên những cái nhân vật này. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn. Liên minh châu Âu, chính phủ Hoa Kỳ là lên án rất mạnh trong những ngày bị bắt giam và sát đem ra xét xử và trong thời gian xét xử. Nhưng mà cho đến điều này thì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gần như bị họ quên lãng, chẳng ai nhắc nhở đến nữa. Nếu nắm được cái quy luật này, nắm được cái cách thức này, cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam họ biết trong cái thời gian mà họ bắt giữ và họ tiến hành xử án thì họ bịt mắt bưng tai, họ không nghe những cái áp lực đó. Họ nín thở qua cầu, họ chịu đựng một thời gian ngắn, thế rồi sau đó lại đâu vào đấy, họ lại tiếp tục lại lùng sục, lại mở chiến dịch, nó bắt mới những người mới. Đấy. Muốn để giải quyết vấn đề này thì các cái chính phủ như là Hoa Kỳ, rồi là Âu Châu, Liên minh châu Âu, rồi là Canada, rồi là Mỹ, trong đó có cả Nhật Bản và Hàn Quốc nữa, là những cái đối tác kinh tế quan trọng hiện nay với Việt Nam, phải có những cái hợp tác, phải có những cái nắm tay nhau và phải có những biện pháp chế tài kèm theo. Thế còn nếu không thì có những nghị quyết hoặc là những cái than ngắn thở dài, quan ngại, thế rồi là nhắc nhở Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc, thành viên của công ước quốc tế về nhân quyền, thành viên đã tham gia các công ước về dân sự chính trị. Thì
không ăn thua gì
là họ coi những cái lời than thở này, những cái lời thở ngắn than dài này chẳng là cái gì cả. Đấy, vấn đề nó là như thế anh ạ.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn rất là nhiều. Chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Mời anh có đôi lời đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Vâng, tôi có một cái trao đổi rất hay với anh nhân tiện là tranh thủ như phút cuối này này.
Dạ.
Vừa qua thì tôi có đọc cái bài trả lời trên BBC của bà Loretta Sanchez,
là
một dân biểu mà rất tích cực bênh vực cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, với cái tựa đề mà BBC đặt cho là không thể tin vào vì một cái chính phủ thất hứa. Đây mà có việc dẫn ra là khi chính phủ Việt Nam chưa đạt được những cái thương thảo với phía Mỹ, ví dụ như là chưa được vào với WTO, chưa được xóa bỏ cái quy chế, chưa được hưởng cái quy chế tới Huệ Quốc, chưa được thế nọ thế kia. Bây giờ thì là cái hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương. thì họ là năn nỉ và họ hứa hẹn là sẽ cải thiện nhân quyền, sẽ nới lỏng dân chủ tự do cho người dân trong nước được hưởng. Nhưng mà khi đã đạt được rồi thì họ quên phát những lời hứa đó, họ chối bay chối biến và lại mở tiếp tục những chiến dịch đàn áp nhân quyền mới. Cho nên bà Luân Hóa Sơn Xét mà trả lời BBC thưa với anh là bà rất hiểu Đảng Cộng sản, bà rất hiểu tức là cách thức mà Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản đã lừa bị chính phủ Mỹ và thế giới như thế nào. Thì tôi thấy là phải nói rằng là tôi phục bà, và bà cũng rất xứng đáng là công an ở trong nước không thể đưa bà ấy vào, không thể cấp chiếu kháng cho bà ấy vào Việt Nam để mà thăm, để mà đi suốt từ Bắc vào Nam để gặp những nhân vật bất đồng chính kiến, hoặc ít nhất là đi thăm những cái thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là mở cửa đã thành công. Cho nên đây là một cái nhân vật mà nguy hiểm, đây là một cái nhân vật mà họ để mắt tới là rất đúng.
Đồng ý với anh là bởi vì trước đây bà Lốt Đạt Sang Chê đã được cấp visa, đã từng đến Việt Nam, nhưng mà bà ấy đến và bà ấy nhất định là đòi tiếp xúc với những vật tranh đấu, vì thế cho nên sau cái chuyến đi đó thì họ không có cấp tiếp tục cấp visa cho bà Lốt Đạt Sang Chê. Và cũng là một người dân biểu rất là mạnh miệng ở tại Quốc hội và luôn luôn là đứng về phía cộng đồng Việt Nam bên này cho những cuộc tranh đấu ở tại Quốc hội. Vâng, cảm ơn cái nhận xét rất là chính xác của anh Nguyễn Khắc Toàn.